Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết huyền huyễn kinh dị Pháp Sư Vô Tâm, tác giả Nila, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Quyển thứ nhất, Thời Dân Quốc. Chương thứ 5, Làm Ác. Bộ tư lệnh của Cố Đại Nhân kỳ thực cũng là một ngôi nhà sân cướp được. Phòng phía đông và phía tây đều xây giường đất. Nhà giữa mới là chỗ tiếp khách. Mùa hè trải chiếu lên giường đất, dù rất cứng nhưng mát vô cùng. Nguyệt Nha không có việc gì làm, dựa vào bên giường ngủ gật. Bởi biết Vô Tâm ngồi ngay bên cạnh nên cô ngủ không say, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy díp díp mắt, lén nhìn trộm hành động của đối phương. Vô Tâm luôn âm thầm phối hợp với cô, khiến cô nảy sinh một suy nghĩ không được hay ho cho lắm. Cô cảm thấy hình như Vô Tâm nhìn chúng mình thì phải. Lúc này đã là buổi chiều, ngoài cửa sổ ve sầu kêu râm ran. Nguyệt Nha nghiêng người dựa sát vào tường, chỉ thấy Vô Tâm đã thay tăng bào, đang mặc một bộ quần áo màu đen, chân trần ngồi xếp bằng. Bên cạnh đắp một đống chồng sách cũ dày cộp, rõ cao. Số sách này là sổ ghi chép về văn huyệt. Vô Tâm muốn tra cứu nguồn gốc của nữ hung thần, nhưng nghe ngóng không có kết quả, bèn bảo Cố Đại Nhân tìm lấy sổ ghi chép của huyệt, chuyên ghi chép những chuyện mấy trăm mấy chục năm về trước để xem. Sổ ghi chép của văn huyệt do nhiều nhà nho qua các thời kỳ cùng nhau biên soạn, đã chuyển qua nhiều thế hệ, từng câu từng chữ chặt chẽ cẩn mật. Hơn nữa nội dung vô cùng phong phú, toàn bộ chuyện lớn chuyện lạ đều có ghi chép. Vô Tâm đọc rất chăm chú, Nguyệt Nha cũng nhìn mê mẩn. Lúc Vô Tâm mặc tăng bào chẳng giống hòa thượng đứng đắn gì cả, thay tăng bào xa lại càng không giống. Nguyệt Nha thấy gã tóc ngắn đen tuyền, mặt mày trắng nón, rõ ràng mang dáng dấp một vị mỹ nam tử, nhiều lắm thì cũng 25 tuổi là cùng. Bàn đến tuổi tác cũng rất xứng đôi vừa lứa với mình. Nhưng bắt ma lại chẳng phải cái nghề tử tế gì, tuổi còn trẻ làm nghề gì chẳng có cơm ăn chứ. Vô Tâm đọc rất nhanh, liên tục lật trang xoành xoạch. Sau cùng trong lòng gã cũng hiểu hòm hòm, sắp xếp lại chồng sổ ghi chép, mang ra khỏi cửa. Lát sau trở về, gã ngồi lên giường lay lay Nguyệt Nha. Dậy đi, còn ngủ gì nữa, ngủ nữa là đêm nay không ngủ được đâu. Nguyệt Nha cố ý giả vờ ngáp một cái, phát hiện Vô Tâm đã chân trần đứng trước mặt mình nên ngồi né về phía sau một chút. Vô Tâm cười hì hì giơ tay ra, đưa cho cô một quả dưa bờ rất to. Quả dưa trắng phau, ướt đẫm, có thể dễ nhận thấy là đã bị sửa rất mạnh tay. Nguyệt Nha một tay nhận lấy quả dưa bờ, tay kia nắm thành nắm đấm, nện cho quả dưa một nện. Quả dưa ứng tiếng đấm mà tách làm hai. Nguyệt Nha đưa Vô Tâm phần nửa to. Anh cũng ăn đi. Vô Tâm nhận lấy dưa bờ cắn một miếng, mi mắt rủ xuống thêm phần đẹp đẽ. Nguyệt Nha hỏi, sư phụ, tối nay còn phải đi không? Vô Tâm lắc đầu, tối nay không cần đi. Vật kia đêm qua không chiếm được thế thắng, chắc hẳn tạm thời chưa dám mò ra đâu. Nếu tối nay đi, e là mất công đợi cả đêm thôi. Đêm mai đi, đêm mai đi đánh cho nó trở tay không kịp. Nguyệt Nha nhìn gã đứng sát bên mình đang ngồi, vốn rõ ràng không hề muốn đi, bèn lùi bớt sang bên. Làm nốt lần này rồi đừng lạc nữa, sợ chết đi được. Vô Tâm cười cười, gật đầu một cái. Làm xong vụ này sẽ phát tài, Cố Đại Nhân cũng chẳng dám giở trò gì nữa. Chờ 1 vạn đồng đại xương đến tay rồi, chúng ta tìm một chỗ thật đẹp, mua lấy căn nhà nhỏ, sống yên ổn vài năm. Nguyệt Nha ngậm một mồm sữa bờ, vốn chẳng hề cảm thấy giận dỗi, nhưng lại cảm thấy không giận dỗi lại không hợp tình, thế là liền rất miễn cưỡng nổi giận. Anh nói gì thế? Ai muốn sống cùng anh chứ? Anh sang bên kia mà ngồi, đừng đứng gần tôi như thế. Vô Tâm lùi về sau một tấc, cầm sữa bờ lay lay Nguyệt Nha. Xin cô đấy, ở cùng tôi đi mà. Nguyệt Nha nhộp dậy, tới ngồi chỗ khác trên giường. Anh không phải là hòa thượng sao? Hòa thượng còn muốn lấy vợ à? Vô Tâm xoay người lại, đối mặt với Nguyệt Nha, rất nghiêm túc cúi đầu xuống cho cô xem. Tôi không phải hòa thượng thật. Cô xem này, trên đầu tôi không hề có chấm nhang. Nguyệt Nha ôm đầu gối ngồi trong góc, cúi đầu không nhìn gã. Còn gã ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nha, vừa đáng thương vừa nịnh nọt không ngớt. Vô Tâm thực sự nhìn trúng Nguyệt Nha, bởi Nguyệt Nha đối với gã có ý tốt. Hơn nữa vẻ ngoài cũng rất đáng yêu. Gã đã chán ghét những năm tháng cô đơn đến cực điểm. Chỉ cần có người chịu bầu bạn với gã, dù có là ai, gã cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, nữ là tốt nhất, bởi nam nữ ở chung sẽ thành một gia đình rồi. Không có phụ nữ kết làm vợ chồng với gã, có đàn ông kết làm anh em với gã cũng được. Gã thậm chí từng nhặt rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi. Nhưng cứ nuôi như thế, đứa trẻ rồi cũng trưởng thành, còn lớn hơn gã nữa, già hơn gã, và lại cuối cùng đều rời bỏ gã mà đi. Thậm chí còn từng yêu đương với một con hồ ly tinh, sống với nhau vài ngày đã không hợp. Bởi gã xưa nay đều sống theo cách của con người, sống với yêu tinh không quen được. Vô Tâm muốn lung lạc Nguyệt Nha, do đó pha lệ ân cần hơn. Nguyệt Nha mới ăn dưa bở xong, gã liền đưa cho cô một cái khăn để lau tay. Nguyệt Nha được gã săn sóc từ. Nếu bảo lấy gã, mới quen được một ngày đã lấy à? Nếu bảo không lấy, thì thực ra mình cũng thích gã. Thấy gã như tên say vặt, chạy trước lo sau. Khỏi phải nói, bản thân cũng lo lắng đau lòng lắm. Vô Tâm khô được của cố đại nhân một khoản tiền lớn, lại nịnh nọt cô gái trong lòng mình thích. Cảm thấy cuộc sống rất có động lực, tạm thời không muốn chết nữa. Nháy mắt sắc trời đã chuyển đen. Vô Tâm và Nguyệt Nha ngủ ở phòng phía tây. Một chiếc giường đất phân hai nửa, Nguyệt Nha với Vô Tâm mỗi người nằm một bên, cách một khoảng thật xa ở giữa. Mùa hè quần áo mỏng manh, ngủ mà mặc nguyên quần áo cũng không khó chịu. Nguyệt Nha nằm quay mặt vào tường không nhúc nhích. Vô Tâm lại chăm chú nhìn bóng lưng của cô, càng nhìn càng thấy đẹp. Tuy lúc ban chiều Nguyệt Nha có mắng gã vài câu, bắt gã ngậm cái miệng chó lại, nhưng Vô Tâm tự quyết định, đã coi Nguyệt Nha như của mình rồi. Cô đại nhân bị dọa cho sợ phát khiếp, không dám ở xa pháp sư, lúc này cũng không lên giường đất ở phòng phía đông, cho người đưa vợ Năm từ sinh tự nhỏ sang. Bà Năm đang được yêu thương, đêm qua không được gặp gã, đêm nay mới gặp, đặc biệt dịu dàng. Để khoe rõ vẻ quyến rũ, hồn siêu phách lạc của bản thân, bà Năm không mở đèn, chỉ thắp một cặp nến long phượng. Trong ánh nến chập chờn, nàng để lộ khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, không chút huyết sắc, hoàn toàn trắng bệch, đôi môi lại đỏ chót, mặt mày cũng đen thẳm. Cô đại nhân ôm chăn bông ngồi trên giường, vốn luôn thấy vợ Năm nhà mình là xinh đẹp nhất. Nhưng sau khi trải qua việc đêm qua bị khiếp sợ, óc thẩm mỹ đột nhiên thay đổi. Mắt thấy bà Năm rút kẹp tóc ra, xõa xuống một mái tóc đen vừa dài vừa dày. Gã dùng mình một cái, nhịn không nổi, vừa móc mũi lại móc tai, kéo cả đầu lưỡi ra xem, khạc khạc thử cho thanh cổ họng, đã cảm thấy trong họng có tóc. Bà Năm cho rằng gã là mặt quỷ, bèn cười xuyên, nhanh nhẹn chạy tới. Ngờ đâu còn chưa chờ nàng lại gần đến mép giường, cô đại nhân thoát cái đã rụt hết cả người về sau, giọng nói cũng thay đổi. Ngươi đừng lại đây. Bà Năm sửng sốt, ngay sau đó liền phật ý, nhấc chân bước lên giường đất. Nàng ép đến trước mặt cố đại nhân, giọng lanh lảnh giận dữ hỏi. Sao hả? Chán ghét tôi rồi chứ gì? Chán ghét tôi thì nói sớm đi, cớ gì còn phải xe hơi tới đón tôi? Tưởng là tôi muốn đến lắm sao? Bà Năm thân hình nhỏ nhắn thướt tha, ngày thường cứ giận dỗi là xương nanh múa vuốt, đầu ngón tay vừa dài vừa nhỏ, trên móng tay sơn màu đỏ thẫm ướt át. Cô đại nhân từ đêm qua bị nhiễm tâm bệnh, mắt thấy bà Năm xõa một đầu tóc đen tiến lại gần, hai cánh tay nhỏ nhắn gầy như que củi khua tới khua lui, không khỏi sụp đổ tinh thần, quát to một tiếng xuống giường bỏ chạy như một làn khói xuyên qua cả ngôi viện. Gã cắm đầu chạy thẳng vào gian phòng phía tây, kịch một tiếng bật đèn điện lên. Dưới ánh đèn sáng sủa, gã nhảy vọt lên giường, vén chăn lên chui vào, co rúm lại trong ngực Vô Tâm, run lẩy bẩy kêu to: "Sư phụ, bảo vệ tôi!" Chợt thấy Nguyệt Nha ở phía đối diện ngồi dậy, gã vội vàng khoát tay: "Tiên cô cũng qua đây đi, hai người cùng ôm tôi sợ quá." Lời vừa nói ra, Nguyệt Nha và Vô Tâm cười như nắc nẻ. Không đợi Vô Tâm mở miệng châm chọc, Bạc Năm đã vọt tới trong sân, bắt đầu nhức mắng cô đại nhân. Tại cô đại nhân không thương nàng nữa. Trước nửa đêm chẳng ai ngủ được, sau nửa đêm Bạc Năm được phó quan lái xe đưa về, còn cô đại nhân cứ nhắm mắt lại là thấy mặt quỷ tóc dài, cho nên sống chết không chịu về phòng, nhất định chiếm lấy khoảng trống ở giữa. Nguyệt Nha chả nhịn nổi nữa, tức giận bảo: "Tôi không ngủ chung giường với hai gã đàn ông được, tôi xuống đất ghép mấy cái ghế lại làm giường ngủ." Cô đại nhân cho rằng Vô Tâm với Nguyệt Nha là anh em, không phải kiêng kỵ quá nhiều, mình chen vào đâm ra khó xử, đứng dậy chen ra sau lưng Vô Tâm. Gã cười nói với Nguyệt Nha: "Thiên cô cứ coi như là không có tôi nằm sau lưng sư phụ cũng không nhìn thấy cô." Nguyệt Nha vốn đang ngủ rất ngon, có một người là Vô Tâm nằm phía xa xa yên lặng cũng rất tốt, bỗng đầu có một cố đại nhân tới thành ra chẳng tốt chút nào. Nhưng dù sao cũng ngủ nhờ trong phòng nhà người ta, không tiện bắt bẻ cho lắm. Nguyệt Nha không nói gì nữa, tắt đèn nằm xuống. Còn cố đại nhân nằm gần Vô Tâm, có cảm giác rất an toàn, nhắm mắt lại là ngủ. Vô Tâm có tâm sự, vừa suy tư vừa nhắc bản thân đừng quên thở. Đợi đến khi hơi thở của Nguyệt Nha trầm xuống, cô đại nhân cũng ngáy lên, gã mới yên tâm to gan thở ra một hơi cuối cùng, để lồng ngực hoàn toàn buông lỏng. Sáng hôm sau, bọn Vô Tâm vừa thức dậy đã có người vội vàng chạy đến báo tin, nói rằng ông lão trong nhà đã bị quỷ xiết rồi. Vô Tâm mắt thấy bầu trời xanh biếc như được gột rửa, quả là một ngày thời tiết nắng tốt, nắng gắt như lửa, chắc chắn ánh dương chói chang sẽ chiếu sáng cả ngày, khiến tà ma không thể tác quái được. Thế là yên tâm to gan để Nguyệt Nha với cố đại nhân ở lại bộ tư lệnh, một mình mang theo con sao, cưỡi ngựa đến ngôi viện kiểm tra. Ngoài cửa ngôi viện đứng vài tên lính, thấy pháp sư tới như là thấy sao cứu mạng, lập tức sẽ ra nhường đường cho gã. Con người còn khẽ bảo: "Ông già vốn ban đêm đều ra ngoài ngồi, nhưng đêm hôm qua lại không hề thấy ra." Vô Tâm sửng bước mà miệng hỏi: "Ai phát hiện?" Tên lính đáp: "Người đưa nước trong ngõ sáng sớm đập cửa không thấy ông già đâu, liền gánh một thùng nước đi vào. Kết quả chưa đi được bao xa đã sợ hết hồn." Vô Tâm không hỏi thêm nữa, sau khi bước qua ngưỡng cửa, xoay người khép hai cánh cửa lớn sơn đen lại. Người chết biến thành ma, phần lớn do có một nỗi oán hờn không thể tiêu tan. Nhưng vì bản thân oán hờn mà lạm sát kẻ vô tội là hành động khiến Vô Tâm hận đến thấu xương. Thù lớn đến đâu cũng không bằng một chữ chết. Nếu chết rồi còn chưa buông bỏ được, vậy có oán báo oán, có thù báo thù, cũng được nên chút ác khí lên những kẻ sống vô tội. Ông già cũng 67 tuổi rồi, nói về giá trị chẳng có giá trị gì. Nhưng ông ta trong nhà là chồng của vợ già, là cha của các con trai con gái. Ông già thà rằng bản thân cả đêm mất ngủ cũng phải thay con trai mạo hiểm trông nhà. Một ông lão tốt như vậy, dựa vào đâu mà mụ hung thần ác sát, muốn giết là giết chứ. Trên mặt đất trong sân nhỏ đọng một vũng máu đen, rồi nhằng cả đàn cả lũ quanh quẩn không đi. Ông già cũng chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn, lăn tới cạnh bậc thềm cửa phòng. Vô Tâm đi tới ngồi xổm xuống, nâng đầu ông già lên xoay lại nhìn. Chỉ thấy trên mặt ông lão máu thịt ghê rợn, cặp mắt bị móc chỉ còn lỗ đen, khuôn miệng đen ngòm mà rộng hết cỡ, chiếm cả nửa khuôn mặt. Vô Tâm nhắm mắt lại, phát hiện trên phần máu thịt còn lại của ông già vẫn sót lại một hồn hai phách. Hồn phách hung khí rất nặng, là hiện tượng chết rất thê thảm. Làm sao để siêu độ vong linh, Vô Tâm đã biết từ lâu, nhưng lâu quá không làm nên quên mất rồi. Ra khỏi cửa xin binh lính mấy que xiêm, rồi gã gom thịt nát xương vụn đầy đất lại dưới ánh mặt trời. Mang đầu của ông già cung kính đặt lên trên cùng, dùng cây đuốc điểm lửa, gã thấp giọng nói: "Mối thù của ông tôi sẽ báo, có sống có chết đều là chuyện tốt, nên đi thì mau đi thôi." Lửa cháy cộng thêm ánh nắng đủ khiến hồn phách tản đi khắp nơi. Người nhà của ông già còn chưa tới, nên Vô Tâm đợi hồn phách tản đi rồi dập tắt ngọn lửa, dư lại phân nửa hài cốt để tiện khâm liệm chôn cất. Nghĩ tới mụ hung thần ác sát kia, lại thấy sắc trời hay còn sớm, vẫn còn cách giờ ngọ ba khắc một khoảng thời gian dài. Vô Tâm dứt khoát sải bước đi tới sân sau. Đi tới bên cạnh giếng, gã không chút nghĩ ngợi cởi quần áo giày vớ. Thấy đoạn dây thừng đã dùng hôm trước vẫn còn ở trên mặt đất trước hành lang, gã bèn đi qua nhặt sợi dây lên. Trở lại bên miệng giếng, rút trong đống quần áo ra một con dao. Vô Tâm rạch vào lòng bàn tay, dùng sức nặn ra chút máu tươi đỏ thẫm. Vô Tâm dùng tay bị thương cầm vuốt từ đầu dây bên này sang đầu dây bên kia, để lại trên sợi dây vệt máu nhạt nhạt đứt quãng. Dùng dây quấn một vòng quanh cổ tay, Vô Tâm sải bước đến bên thành giếng, cúi đầu nhìn xuống dưới. Nước giếng đen ngòm, sâu không thấy đáy, tỏa ra hơi lạnh mơ hồ. Vô Tâm cho rằng hung thần trong giếng đã ác đến mức không thể cứu vãn, cho nên không muốn đợi đến ban đêm rồi mới tới. Lấy sợi dây quấn chặt một đầu vào thành giếng, gã quyết định tốc chiến tốc thắng, không cho mụ ta cơ hội cản quấy nữa.